là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận người dân xã Quy Mông, huyện Trấn Yên phát triển kinh tế từ cây đao giềng, tiếp đó là tấm gương ông Nguyễn Hồng Quang, người đã tích cực với phong trào học tập suốt đời của dòng họ Nguyễn Văn tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên. Phần cuối chương trình là chuyên mục Lao động công đoàn. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Yên Bình phối hợp với Ngân hàng Công thương Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành công trình cầu thôn Đèo Thao và công trình trường mầm non xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình. Tới dự về phía Trung ương có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Về phía tỉnh Yên Bái, dự lễ khánh thành có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái, Ngân hàng Vietinbank và Techcombank chi nhánh tỉnh Yên Bái và huyện Yên Bình.
Công trình cầu thôn Đèo Thao, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình do Ngân hàng Công thương Việt Nam tài trợ có tổng mức đầu tư 1 tỷ 500 triệu đồng, được khởi công ngày 15 tháng 6 năm 2022 với thiết kế cống hộp bê tông cốt thép, bề mặt rộng 5 mét và các hạng mục phụ trợ khác, do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và vận tải Long Quỳnh thi công. Công trình trường mầm non xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình do Ngân hàng Techcombank tài trợ với tổng vốn đầu tư 5 tỷ đồng, có quy mô gồm nhà lớp học bộ môn kết hợp khối hành chính quản trị, kiến trúc nhà cấp 3, 3 tầng, diện tích xây dựng 245 m2, diện tích sàn 762 m2 và một số hạng mục phụ trợ khác. Công trình do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Lục thi công và Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Yên Bình làm chủ đầu tư. Sau hơn 4 tháng thi công, đến nay hai công trình đã hoàn thành đảm bảo yêu cầu kỹ mỹ thuật và tiến độ đề ra. Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã chúc mừng trường mầm non xã Tân Nguyên được xây dựng mới, khang trang và đầy đủ tiện nghi hơn. Đồng chí mong muốn với cơ sở vật chất được đầu tư mới, tập thể cán bộ giáo viên nhà trường sẽ quyết tâm dạy học tốt hơn. Đồng thời đề nghị chính quyền các cấp và xã Tân Nguyên tiếp tục quan tâm sát sao tới công tác giảng dạy của nhà trường, cần chăm lo cho các em có hoàn cảnh khó khăn đầy đủ điều kiện vật chất và tinh thần, được học tập trong môi trường tốt hơn. Cùng với đó, công trình cầu thôn Đèo Thao hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ giúp việc đi lại lưu thông hàng hóa của bà con thuận lợi hơn, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng xã Tân Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã trao tặng 5 TV tổng trị giá 50 triệu đồng cho trường mầm non xã Tân Nguyên và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trường mầm non xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình.
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cùng các vị đại biểu Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Sơn Lương, Nậm Lành, Nậm Mười, Sùng Đô, An Lương và thị trấn Nông Trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn. Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã thông tin đến cử tri huyện Văn Chấn về kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tại kỳ họp. Tại buổi tiếp xúc cử tri xã Sơn Lương, Suối Quyền kiến nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái xem xét có ý kiến với Trung ương, tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng tuyến kết nối các xã An Lương, Suối Giàng, Phù Nham, Sơn Lương, đề nghị nhà nước quan tâm đầu tư xây kè chắn lũ, bảo vệ đất sản xuất và khu dân cư khu vực suối Nậm Lành và suối Nậm Min chảy qua các thôn Bản Dõng, Nà La, Bản Lầm, xem xét kiến nghị với Quốc hội Chính phủ sớm ban hành chính sách cải thiện chế độ tiền lương phụ cấp cho đội ngũ cán bộ trong ngành y tế, giáo dục, đề nghị tỉnh cho phép các trường mầm non vùng đặc biệt khó khăn được huy động nguồn lực xã hội hóa, thuê thêm nhân viên cấp dưỡng, tổ chức nấu ăn tại điểm lẻ cho học sinh, đề nghị Ủy ban dân tỉnh tiếp tục kiến nghị với các bộ ngành trung ương sớm xem xét trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt phương án chỉnh lý điều chỉnh bản đồ địa giới 364 đối với các xã Gia Hội, Nậm Mười, An Lương, Sùng Đô giáp danh với các xã của huyện Văn Yên. Cử tri xã Nậm Lành có ý kiến đề nghị các cấp có thẩm quyền giao lại số diện tích rừng tự nhiên ở thôn Giàng Cài thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Mù Căng Chải đang quản lý cho thôn Giàng Cài quản lý và bảo vệ. Cử tri thị trấn Nông Trường Liên Sơn đề nghị đầu tư công trình nước sạch cho thị trấn, đề nghị chưa thực hiện tự chủ đối với trung tâm y tế huyện trong thời gian hiện tại. Cử cử tri và nhân dân xã An Lương kiến nghị các cấp sớm đầu tư đường điện để các thôn chưa có điện và đầu tư xây dựng cầu qua suối Thia vào khu dân cư Đá Đen, thôn Khe Chầu để nhân dân đi lại được thuận lợi. Những ý kiến của cử tri huyện Văn Chấn đã được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh giải đáp thỏa đáng. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu trình Quốc hội và các ngành chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới.
Phường Minh Tân, thành phố Yên Bái phối hợp với chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh vừa đến trao quà cho các trường học, hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải. Đoàn công tác chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái và phường Minh Tân cùng một số nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ và trao 20 suất quà cho 20 hộ nghèo khó khăn trên địa bàn xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải với tổng số tiền 10 triệu đồng. Trao tặng 3 máy lọc nước hydro cho trường mầm non, trường trung học cơ sở và bộ phận hành chính công của xã Nậm Khắt trị giá 30 triệu đồng. Hoạt động thể hiện sự quan tâm sẻ chia của hai đơn vị kết nghĩa với xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, đồng thời động viên các gia đình khó khăn của xã Nậm Khắt nỗ lực vươn lên xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhân dịp này, đoàn cũng tới thăm trao đổi học hỏi kinh nghiệm tại một số mô hình phát triển kinh tế tại xã Nậm Khắt.
Bảo tàng tỉnh Yên Bái vừa tiếp nhận 200 hiện vật của các cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái phát hiện và hiến tặng, trong đó 150 hiện vật thời kỳ tiền sử, các hiện vật thời kỳ phong kiến tự chủ và các hiện vật thời kỳ cận hiện đại, 50 hiện vật liên quan đến con tàu đắm ở khu vực đảo Phú Quốc. Tiếp nhận tư liệu, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bảo tàng tỉnh đã trân trọng cảm ơn tấm lòng của các cá nhân và khẳng định mỗi hiện vật luôn được nâng niu, bảo quản và khai thác hiệu quả phục vụ cho các hoạt động chuyên môn. Nhân dịp này, Bảo tàng tỉnh đã trao giấy chứng nhận cho các cá nhân đã hiến tặng hiện vật.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, do có sông Hồng chảy qua nên hàng chục hecta diện tích đất nông nghiệp ven sông thuộc xã Quy Mông, huyện Trấn Yên hàng năm được bồi đắp lớp phủ sa màu mỡ tích hợp cho các loại cây trồng sinh trưởng, đặc biệt phù hợp với cây đao giềng phát triển. Nhờ cây đao giềng, đời sống của người dân nơi đây có nhiều khởi sắc.
Cây đao giềng đã gắn bó với người dân xã Quy Mông, huyện Trấn Yên từ nhiều đời nay. Từ năm 2008 trở về trước, người dân trong xã trồng giống đao giềng địa phương. Tuy chất lượng bột tốt nhưng năng suất chỉ đạt từ 40 đến 45 tấn một hecta. Giá trị thu nhập không cao, do vậy mà diện tích đao giềng của xã chỉ ổn định từ 10 đến 15 hecta một năm. Sau khi Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện dự án khoa học đưa giống đao giềng DR1 thay thế cho giống đao giềng địa phương, người dân đã nhận thấy giống đao giềng DR1 phù hợp với khí hậu đất đai xã Quy Mông, đặc biệt năng suất cao hơn 1,5 lần so với giống đao giềng địa phương. Do vậy, từ năm 2009 đến nay, nhân dân xã Quy Mông đã mở rộng diện tích trồng đao giềng trên đất soi bãi, đất vườn, đất lúa kém hiệu quả bằng giống đao giềng mới, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Ông Vũ Văn Lượng, thôn Thịnh An, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Đối với đao giềng ấy, địa phương Quy Mông với gia đình, bản thân gia đình của tôi ấy, thì cũng góp phần rất là thêm thu nhập cho gia đình, vì nó cũng tạo điều kiện cho gia đình thu nhập được một cái đồng tiền nó khá hơn trước đây, để rất là sắm sửa các cái đồ dùng phương tiện cho gia đình.
Cây đao giềng là loại cây dễ trồng không kén đất, có thể trồng trên những diện tích đất đồi soi bãi hoặc xen canh ngô và đậu tương. Những năm trước đây, người dân xã Quy Mông trồng cây đao giềng để làm thực phẩm cho gia súc gia cầm, số còn lại bán đao củ cho các cơ sở chế biến bột đao ở các tỉnh dưới xuôi và xã Phúc Lộc dưới Phiên, thành phố Yên Bái để làm miến. Từ hiệu quả kinh tế đó, những năm trở lại đây, xã Quy Mông đã xây dựng kế hoạch phát triển cây đao giềng theo quy mô sản xuất hàng hóa và tạo thành vùng nguyên liệu lớn. Nhận thấy trồng đao giềng mang lại hiệu quả kinh tế cao, gia đình ông Hoàng Văn Cường, thôn Thịnh Hưng, xã Quy Mông đã chuyển đổi diện tích đất soi bãi và đất vườn tạp để đầu tư trồng đao giềng. Với hai mẫu trồng đao, mỗi năm gia đình ông thu hái 50 tấn củ tươi. Sau khi trừ chi phí, ông còn thu được gần 100 triệu đồng, gấp nhiều lần so với trồng lúa. Ông Cường chia sẻ.
Như đến giờ phút này thì diện tích đất đao của mình cũng đã, của tôi đã được hai mẫu. Để mà nói là trồng cây đao thì nó cũng không có gì là vất vả cả. Thế thì cứ trồng đầu năm thì cuối năm mới thu hoạch. Hai nữa là khi trồng cây đao thì mình vẫn xen được một vụ ngô. Sau khi mình thu ngô đi thì lúc đấy mình chăm sóc cây đao. Tháng 11 thì bắt đầu thu hoạch. Thì mỗi một sào đao đấy thì nó cứ tùy thuộc theo là sự chăm sóc của mỗi người. Thì có thể là một sào đao này có thể là tốt sẽ được 4 tấn củ. Nhưng mà hiệu quả kinh tế cây đao là rất, để mà so với các cây kia. Cây ngắn này là cây đao tôi thấy là hiệu quả kinh tế là cao hơn.
Để phát triển vùng trồng đao giềng, bên cạnh việc tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi những diện tích đất phù hợp sang trồng đao giềng để mang lại hiệu quả kinh tế cao, chính quyền xã còn phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, của huyện tạo các cơ chế chính sách hỗ trợ người trồng và phát triển cây đao giềng, từ đó nâng cao chất lượng nguồn nguyên liệu. Ông Phí Đắc Hùng, thôn Thịnh An, xã Quy Mông, một người trồng đao giềng lâu năm cho biết.
Để đảm bảo chất lượng thì như vậy là để cho nó bột nó đẹp, thường thường ấy là cái khâu phải là vừa trồng cho nó cây nó như vậy là đảm bảo như vậy, phân do đầy đủ này. Thế rồi đến vụ thu hoạch ấy thì cũng phải khẩn trương để đưa về chế biến càng nhanh càng tốt để cho nó đỡ thâm bột. Đấy, thì như vậy là để nó không đỡ thâm bột rồi ấy, thì nó trở thành bột nó đẹp, chế biến là sợi miến nó ngon.
Hiệu quả từ cây đao giềng ở xã Quy Mông đã được khẳng định nên diện tích trồng mới tăng theo từng năm. Hiện tại xã Quy Mông có gần 300 hộ trồng với diện tích lên trên 70 hectare. Xã Quy Mông cũng tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn hướng dẫn người trồng đao giềng, ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Mặt khác thành lập các tổ hợp tác xã liên kết trong trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm bột đao, miến đao ổn định giá cả cho người dân. Ông Phùng Tiến Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quy Mông cho biết thêm.
Cây đao giềng của xã Quy Mông thì được bà con nhân dân là xã Quy Mông ở các thôn Thịnh Bình, Thịnh An, Thịnh Lợi trồng cách đây rất là lâu năm rồi, gọi là có truyền thống về trồng đao giềng rồi. Thì đối với cây đao giềng thì nó cũng có rất nhiều những cái thăng trầm. Trước đây thì đối với người dân là sử dụng trồng cái cây đao gọi là cây đao bản địa, đem lại cái hiệu quả, cái năng suất nó cũng về cái hàm lượng cái sản lượng bột trong cây đao là nó cũng ít. Từ khi mà bà con nhân dân được tiếp cận cái giống đao mới, đao DR1 của Viện Rau Củ Quả Trung ương ấy, về để trồng thử nghiệm năm 2017-2018 của trường đại học Thái Nguyên đưa về để trồng thử nghiệm ấy, thì hiện nay thì cây đao cũng đã cơ bản rất là ổn định. Mặc dù trước đây có những cái khó khăn về thời tiết, về thiên nhiên như vậy, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì cây đao trên địa bàn xã Quy Mông phát triển rất là ổn định hàng năm. Thì diện tích duy trì đối với địa phương là duy trì từ 60 đến 70 hectare.
Nhờ cây đao giềng mà đời sống kinh tế của người dân xã Quy Mông, huyện Trấn Yên chuyển dịch đúng hướng, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc khi người dân đã đóng góp gần 70 tỷ đồng vào quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên là một miền quê văn hiến và cách mạng, nổi danh là vùng đất hiếu học hàng đầu của địa phương. Những nông dân xã Việt Hồng chuộng đạo học, nêu cao truyền thống hiếu học trong học tập và lao động sản xuất, nổi bật là dòng họ Nguyễn Văn, ngành thứ tư xã Việt Hồng, đóng góp viên gạch hồng xây dựng nên phong trào học tập suốt đời của dòng họ, có phần công sức không nhỏ của ông Nguyễn Hồng Quang, chi hội trưởng hội khuyến học dòng họ. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với người chi hội trưởng qua phản ánh sau.
Tham gia công tác khuyến học từ đầu những năm 2000, thời điểm đó đời sống của người dân bản Chao, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên còn gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, đây là nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Vì vậy, người dân chưa có nhiều điều kiện để chăm sóc cho việc học hành của con cái. Nhận thức về tầm quan trọng của việc học còn hạn chế. Đây là rào cản lớn đối với những người làm công tác khuyến học khi đó và cũng là nỗi trăn trở lớn của ông Nguyễn Hồng Quang. Ông Quang chia sẻ.
Họ Nguyễn, chúng tôi đây là 100% là dân tộc Tày. Ở cái vùng núi, vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn của huyện Trấn Yên. Nên là trình độ dân trí thấp. Thứ hai là tiếp cận với những cái mới, những cái tiến bộ xã hội là không được bao nhiêu. Dẫn đến là cái kiến thức làm ăn là thấp. Nên là cái tỷ lệ hộ đói nghèo cao. Thì trong đói nghèo thì có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng có một nguyên nhân đó là thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết về làm ăn. Nên chúng tôi thấy là cần phải có cái khuyến khích, động viên, khích lệ để mọi người học tập.
Để tạo nên phong trào học tập trong dòng họ, cách làm của ông Quang bắt đầu từ xây dựng và chuyển biến nhận thức về sự học. Quan niệm mà ông đưa ra để vận động và lan tỏa tinh thần học tập chính là mở rộng việc học. Không đơn thuần là chỉ cắp sách đến trường, mà là mọi người cùng học, trẻ con học, người lớn cũng phải học, người trẻ học và người già cũng học. Học trên mọi lĩnh vực, từ học trên lớp đến học để phát triển kinh tế, học để xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng lối sống văn minh, ông Quang cho biết thêm.
Là tôi thấy việc học là rất cần thiết. nó trở thành một cái nhu cầu không thể thiếu đối với con người. Thứ hai, nó vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi, vừa là bổn phận trách nhiệm của mỗi người phải học. Nên là tôi vận động giáo dục cho con em trong dòng họ là phải tích cực học. Nhưng mà phải thay đổi cái quan niệm, ngày trước học cứ phải cắp sách đến trường mới là học. Nhưng bây giờ không phải như thế, mà học tức là học mọi lúc, học mọi nơi, không biết cái gì chúng ta học cái đấy. Thế nên là người lớn cũng phải học, cũng phải chỉ có trẻ con cắp sách đến trường mới là học.
Cái khó ở vùng nông thôn là thay đổi nhận thức về sự học chưa đủ, mà phải biết cách nhận thức thành hành động. Ông Quang nhận thấy việc học nếu chỉ ở một vài gia đình thôi thì không có sức lan tỏa, mà muốn lan tỏa thì hộ hào cũng khó trở thành hiện thực. Với quan điểm đúng đắn, thuyết phục và đi vào lòng dân từ sự học, ông Quang cụ thể bằng những việc làm như xây dựng điển hình học tập, gia đình vượt khó vươn lên, đa dạng các cách làm động viên, khuyến khích, trao thưởng cho các cá nhân trong dòng họ nhằm tạo khí thế lan tỏa tinh thần học tập. Lấy những tấm gương điển hình trong trường học, trong làm kinh tế là nhân tố nêu gương để các gia đình học tập, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần chuộng học trong mỗi cá nhân, ông Quang cho biết.
Dòng họ đã xây dựng cái chi hội khuyến học. Từ lúc đầu thì chỉ có vài chục người tham gia, đến hôm nay là người ta thấy cái kết quả học tập mang lại thì người ta tham gia vào hội rất đông. Thì lúc đầu quỹ khuyến học thì chỉ có vài chục, thì đến bây giờ có mấy chục triệu rồi. Thế thì cái quỹ khuyến học này, một là để hỗ trợ các cháu khó khăn, thứ hai tức là cho vay lấy lãi, cái lãi lại đem làm phần thưởng động viên các cháu học tập, cái thứ ba những cháu khó khăn có thể mình mua dụng cụ học tập, sách bút giúp đỡ các cháu học tập, hoặc là một số các cháu không muốn đi học, lười học thì có thể tổ chức đến tận nhà động viên khuyến khích để các cháu học. Nên đến hôm nay trong họ tôi là 100% con em đủ tuổi đi học đầy đủ, không có cháu nào bỏ học giữa chừng.
Giấy khen của hai cô con gái luôn được gia đình chị Hoàng Thị Mai đặt ở vị trí trung tâm của căn nhà nhỏ như niềm tự hào của anh chị về các con. Dù cuộc sống có nhiều khó khăn vất vả, nhưng gia đình luôn tạo mọi điều kiện về thời gian, kinh tế và động viên tinh thần, khuyến khích các em đam mê trong học tập. Đáp lại sự mong mỏi của bố mẹ, hai cô con gái luôn chăm ngoan, hiếu thảo và sở hữu thành tích học tập tốt, tô thêm bảng vàng học tập cho dòng họ Nguyễn Văn. Thành quả có được như hôm nay của gia đình đến từ sự chủ động, ham học hỏi, tinh thần vượt khó của các thành viên, đồng thời có phần công sức không nhỏ từ cách làm của ông Quang trong tuyên truyền vận động và lan tỏa tinh thần hiếu học trong dòng họ, chị Mai chia sẻ.
Gia đình là sung sướng lắm, đi họp phụ huynh chẳng hạn là gia đình là sướng lắm, là các con là được thầy cô khen là bố mẹ cũng rất là vui mừng mà sướng vô cùng luôn ấy. Nên là về gia đình cứ động viên các con là cố gắng học và các con ạ. Việc nhà thì không ép các con phải làm nhiều, chỉ giúp mẹ là nhặt rau, nấu cơm hay quét nhà. Đấy, đôi chút là làm hộ đun nồi lợn, sắm lợn hộ thôi. Đấy, mong các con là cố gắng như thế.
Cái hay và độc đáo trong cách làm khuyến học và xây dựng phong trào học tập suốt đời của ông Nguyễn Hồng Quang ở địa phương là luôn lấy bắt nguồn từ cuộc sống khó khăn của mỗi gia đình để làm nổi bật tinh thần hiếu học. Học để làm kinh tế giỏi, học để trồng cây nào, nuôi con ấy, để mang lại giá trị kinh tế cao. Gia đình chị Hoàng Thị Lan bản Xin là một trong những hộ làm kinh tế giỏi địa phương. Từ đất đồi cằn khô sỏi đá, nay đã thành những đồi cam, quýt, chín đỏ, mang về cho thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm. Chìa khóa trong phát triển kinh tế của gia đình chị Lan không chỉ ở đôi bàn tay, sự chịu thương chịu khó, mà còn là tinh thần cầu tiến ham học hỏi trong sản xuất của gia đình. Từ xuất phát điểm là con số 0 về kiến thức nông nghiệp, nhưng nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, tiếp cận và ứng dụng những phương pháp sản xuất mới, chú trọng đến khâu chăm sóc phòng trừ dịch bệnh, nên vườn cam của gia đình chị phát triển tốt. Với chị Lan, học tập giúp chị có thêm kinh nghiệm, học để mang những kiến thức, học để trong các buổi tập huấn ở địa phương, học ở những hộ dân xung quanh và học ở chính mình sau những lần thất bại, chị Lan cho biết.
Đối với gia đình tôi thì tôi nghĩ là cái gì cũng cần phải học, học từ mọi lúc mọi nơi. Tôi thì tôi không có qua một cái trường đại học nào hết, thế nhưng mà tuy nhiên thì tôi đi làm chỗ nọ chỗ kia, nhiều thấy người ta phát triển kinh tế, ví dụ như là cây cam chẳng hạn, thì là hỏi là bác ơi thế năm nay nhà bác có được thu nhiều không ạ? Bác ấy bảo là năm nay ít lắm được gần 1 tỷ, thế là mình thích quá là mình học mình làm thôi. Thì thật ra thì có ở xã là có cho học vài cái mô hình là trồng cây ăn quả, và tôi đã đi học trồng cây ăn quả được 2 tháng, sau là về bắt đầu tôi thực hiện luôn. Thì những cái kiến thức thì chủ yếu là trồng cây như thế nào và chăm sóc như thế nào. Thì tuy nhiên thì nếu để theo với tôi ấy, thì là thực hành vẫn phải là khi mình thực hành thì nó sẽ có kết quả nhiều hơn ở trên sách vở.
Giản dị gần gũi và có nhiều cách làm sáng tạo, đến nay điều mà ông Nguyễn Hồng Quang tự hào nhất là kinh tế của gia đình trong dòng họ đều đi lên, con em trong dòng họ được tới trường đầy đủ, nhiều em đạt thành tích cao trong học tập, đem tâm huyết tài năng trở về đóng góp, tạo nên những thay đổi rõ nét về kinh tế văn hóa cho địa phương. Dòng họ Nguyễn Văn, ngành thứ tư, luôn đoàn kết với các dòng họ khác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong phong trào khuyến học khuyến tài, cùng xây dựng xã hội học tập ở cơ sở và tạo nên nét đẹp trong giáo dục tỉnh nhà.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, thị trường lao động trên địa bàn tỉnh có những tín hiệu tích cực khi đại dịch COVID-19 trên cả nước đã được kiểm soát, kinh tế xã hội từng bước phục hồi, phát triển. Tuy nhiên, việc tuyển dụng lao động của các địa phương, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, nhất là đội ngũ lao động có tay nghề và lao động kỹ thuật cao. Thực tế này cần có sự liên kết giữa ba nhà là doanh nghiệp, nhà trường và nhà quản lý để việc đào tạo cung ứng giải quyết việc làm cho người lao động mang lại hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Từ lâu, những buổi tham quan giới thiệu điều kiện cơ sở vật chất, xưởng thực hành đã được Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái duy trì cho các doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động ở trong và ngoài tỉnh biết đến. Thông qua các buổi tham quan thực tế đã giúp cho các doanh nghiệp biết được quy mô, ngành nghề đào tạo và chất lượng đào tạo của nhà trường. Để từ đó các doanh nghiệp có định hướng trong việc tuyển dụng lao động, cũng như nắm bắt được khả năng làm việc của sinh viên sau khi ra trường. Chị Nguyễn Thúy Hiền, trưởng phòng nhân sự công ty trách nhiệm ô tô Vina Hòa Bình nói.
Cái mong muốn của doanh nghiệp thì là muốn là tuyển dụng được các cái vị trí thợ sửa chữa ở cho xưởng để công ty có các cái nguồn nhân lực để phát triển. Còn về cái chất lượng đào tạo của nhà trường thì doanh nghiệp cũng trong mấy năm gần đây là cũng đã hợp tác và cũng thấy là cái chất lượng đào tạo rất là tốt. Các cái trang thiết bị để đào tạo học viên là rất là tốt để coi như là đào tạo được các cái học viên mà khi mà ra xưởng thì tay nghề đảm bảo được cái chất lượng cho doanh nghiệp.
Thời gian qua, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tăng cường đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp trong việc đào tạo lao động theo đúng ngành nghề, lĩnh vực các doanh nghiệp cần. Qua đó cung cấp nguồn lực kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho rằng hiện nguồn lực lao động kỹ thuật cao trong tỉnh vẫn thiếu hụt, chưa đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng lao động. Do đó, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới công tác đào tạo, có những mô hình đào tạo theo ngành nghề và ứng dụng chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp, nâng cao tay nghề cho người lao động, tăng cường phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp để sinh viên có thời gian thực hành, làm quen với môi trường. Anh Đỗ Đức Huy, trưởng phòng kế hoạch công ty gỗ Kim Sa nói.
Mong muốn của doanh nghiệp thì thực sự là cũng rất là mong muốn là đào tạo và hướng dẫn từ cái nguồn nhân lực của nhà trường thì cần có cái sự là sâu sát hơn ở chỗ là chúng ta cần phải có những cái chương trình tổ chức như là thực tập. Tại vì cái môi trường học tập và làm việc ở giữa doanh nghiệp đối với nhà trường thì đâu đó cũng còn có những cái khoảng cách nhất định. Nên thành ra là hy vọng trong thời gian tới thì sẽ có những cái công tác phối hợp để nhà trường có thể là cử học sinh sinh viên của mình xuống thực tập tại các nhà máy. Thì riêng đối với Kim Gia thì về cơ bản thì cái nhu cầu về chất lượng nguồn nhân lực thì cũng chỉ đòi hỏi ở một số những cái khâu là cần về điều khiển tự động là chủ yếu, thì cần cái tay nghề là cao hơn. Còn ngoài ra thì các cái bộ phận máy móc thì cũng chỉ cần mang tính chất là đào tạo về mặt sơ cấp, trung cấp là có thể là thực hiện được công việc như vậy.
Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện nay có 3 khu công nghiệp với 80 dự án đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư, 30 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh với gần 4.000 lao động, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực có tiềm năng thế mạnh như công nghiệp sản xuất chế biến nông lâm sản, khai thác chế biến khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất điện và may mặc. Hàng năm các doanh nghiệp nhu cầu tuyển dụng lao động để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Song trên thực tế, doanh nghiệp đang khát lao động có tay nghề trình độ. Do vậy, nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển của các khu công nghiệp đã và đang trở thành yêu cầu cấp bách. Ông Phạm Lâm Phóng, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái nói.
Cái nhu cầu về lao động thì đối với các doanh nghiệp là rất lớn. Hiện nay một số doanh nghiệp vẫn thiếu về lao động. Đặc biệt là với xu thế hiện nay thì các nhà đầu tư càng về sau thì càng đầu tư những cái công nghệ hiện đại. Thế nhu cầu về lao động có kỹ thuật, có tay nghề cao là rất lớn. Hiện nay thì chúng tôi về đảm bảo cái việc này đáp ứng cái nhu cầu về lao động cũng như nhu cầu về lao động có chất lượng, có tay nghề cao. thì ban quản lý công nghiệp đã chủ động phối hợp với lại trường cao đẳng nghề Yên Bái để tổ chức buổi tiếp cận với lại các doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu về lao động và lao động có tay nghề cao của các doanh nghiệp để phối hợp với trường cao đẳng nghề để có cái chương trình đào tạo để cung ứng cho các nhà đầu tư trong các khu nghiệp.
Theo lãnh đạo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tỉnh Yên Bái hiện nay vẫn còn nhiều bất cập trong việc đào tạo, tuyển dụng cũng như điều tiết nguồn lao động có tay nghề được giới thiệu đến các doanh nghiệp trên địa bàn. Trong khi đó, mỗi năm Yên Bái có tới hàng nghìn lao động đào tạo ở 3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại trường Cao đẳng nghề Yên Bái, Trung cấp nghề Lục Yên và Trung cấp nghề Nghĩa Lộ đi làm việc tại nhiều doanh nghiệp ở ngoài tỉnh. Điều này dẫn tới sự lãng phí về nguồn lực, lãng phí về chi phí đào tạo, chi phí tuyển dụng lao động. Do vậy cần có sự liên kết ba nhà, đó là nhà quản lý, nhà trường và nhà doanh nghiệp trong cung ứng đào tạo, giải quyết việc làm cho người lao động. Ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh nói:
Nếu mà kết hợp tốt giữa ba nhà thì thứ nhất là đối với doanh nghiệp sẽ giảm được cái chi phí về tuyển dụng lao động, chi phí về đào tạo và đào tạo lại cho người lao động khi tuyển dụng vào, bởi vì là nó không thích ứng được với công nghệ sản xuất của doanh nghiệp. Cái thứ hai nữa là nó sẽ bù đắp cho doanh nghiệp ngay lập tức là cái lực lượng lao động đang thiếu hụt hiện nay để mà bổ sung vào cho doanh nghiệp. Cái nữa là doanh nghiệp cũng có cái là trách nhiệm đối với xã hội trong công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thì đối với nhà trường thì nó cũng giảm được những cái chi phí, ví dụ như là chi phí về xưởng thực hành, chi phí về thiết bị thực hành, hai nữa là không phải đi xa, chi phí đưa lao động học sinh từ đây về Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh để mà thực hành, thực tập thì nó mất nhiều cái chi phí đi lại. Thế và cái công tác quản lý về đào tạo nó cũng gặp khó khăn. Thế nữa là đối với nhà nước thì là cũng giảm được cái chi phí về đầu tư cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn về cái xưởng thực hành.
Đối với việc đào tạo theo địa chỉ cung ứng lao động cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện trong nhiều năm gần đây và đang mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Về lâu dài, nếu triển khai được và duy trì thường xuyên sẽ mang lại hiệu quả cho các bên, quản lý đào tạo và sử dụng lao động. Trên cơ sở năng lực và bề dày kinh nghiệm đào tạo, trường Cao đẳng nghề Yên Bái có thể liên kết đào tạo và cung ứng lao động có tay nghề cho các doanh nghiệp với những cam kết về chất lượng và số lượng theo yêu cầu của từng doanh nghiệp cụ thể. Ông Lê Anh Tuấn, hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Yên Bái nói:
Đối với trường Cao đẳng nghề Yên Bái thì trong những năm qua thì chúng tôi luôn coi trọng cái hợp tác với doanh nghiệp cũng như hợp tác quốc tế. Và trong thực tế thì nhà trường hiện tại cũng đã có cái mối quan hệ thường xuyên để đưa học sinh đi thực tập cuối khóa cũng như là giới thiệu lao động sau đào tạo với trên 20 doanh nghiệp và cũng hợp tác để đào tạo theo các chương trình của Cộng hòa Liên bang Đức hoặc là của chương trình chuyển giao từ Australia về hợp tác về đảm bảo chất lượng với lại tổ chức GIZ và hiện tại là đang thực hiện với Đan Mạch. Như vậy thì có thể khẳng định là trong những năm qua nhà trường rất chú trọng với công tác phối hợp đào tạo phối hợp doanh nghiệp. Đối với lại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì trong những năm qua nhà trường cũng đã có những bước phối hợp rất là chặt chẽ để trong kể cả trong cái chương trình để cung ứng cái nguồn lao động.
Nói về hiệu quả liên kết ba nhà trong đào tạo, cung ứng, giải quyết việc làm cho người lao động, ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Lao động và Thương binh Xã hội tỉnh cho biết:
Chúng tôi mong muốn rằng là để mà cân đối cái doanh nghiệp đầu tư vào Yên Bái thì để các doanh nghiệp có cái nhu cầu về lao động có chất lượng như nào thì có thể là phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để chúng tôi đào tạo và cung ứng đầy đủ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đảm bảo là để các doanh nghiệp đến đầu tư Yên Bái đủ lao động và lao động chất lượng cao, đảm bảo lại các cái yêu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Trong bối cảnh tỉnh Yên Bái đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thì việc ký kết phối hợp, tăng cường hợp tác đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các doanh nghiệp ở trong và ngoài tỉnh thời gian qua là một giải pháp thiết thực góp phần giải bài toán khát nguồn nhân lực chất lượng cao của các nhà đầu tư.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
G giá không đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.